Câu hỏi 7 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giải đáp, bác có nói, thần thức là cái thức của ông thần trong mỗi con người. Đó chính là ông thần quản lý và thực thi nhân quả của mình. Cái tưởng hằng ngày của mình đi đâu, làm gì là do ông thần xúi mình theo nhân quả. Vậy bác cho con hỏi hai ý. Ý thứ nhất, trong quá trình thực thi nhân quả của ông thần, thì các vị thánh thiện và thánh ác có tham gia phụ quả gì không ạ? Nếu có, thì trong những trường hợp nào, thưa bác? Ý thứ hai, những suy nghĩ và hành động tốt hay xấu hàng ngày của mình có chịu sự tác động, xúi dục của thánh thiện và thánh ác không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Phật tử Nguyễn Thị Thiêu, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Bác Nhân trả lời ý 1. Cháu phải biết thánh và tiên giúp đỡ tánh người khi chưa phạm nhân quả, còn khi phạm nhân quả rồi phải ráng chịu. Tánh thánh và tánh tiên có nói mấy câu như vậy. Tánh Phật ở Phật giới vào trái đất mượn thân và tánh người tạo công đức, được các vị thần chủ trái đất và thần mẫu, thánh chủ trái đất và thánh mẫu, tiên chủ trái đất và tiên mẫu, sáu vị dạy thật rõ ràng rằng muốn tạo công đức thì đừng có nghe ai nói gì hết, nhất là tu. Tu đúng nguyện giáo lý của các đạo như tu theo đạo thần, tu cho thật đúng theo nguyện giáo lý của đạo thần thì được làm thần, tu sai nguyện giáo lý của đạo thần thì bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục. Tu theo đạo thánh, tu cho thật đúng nguyện giáo lý của đạo thánh thì được làm thánh, tu sai nguyện giáo lý của đạo thánh thì cũng bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục. Tu theo đạo tiên, tu cho thật đúng nguyện giáo lý của đạo tiên thì được làm tiên, tu sai nguyện giáo lý của đạo tiên thì cũng bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục. Tu theo đạo Phật, tu cho thật đúng nguyện giáo lý của đạo Phật thì được thành Phật, tu sai nguyện giáo lý của đạo Phật thì cũng bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục. Tu theo đạo cô hồn, tu cho thật đúng nguyện giáo lý của đạo cô hồn thì được làm cô hồn, tu sai nguyện giáo lý của cô hồn thì cũng bị nhân quả làm quả báo hay xuống địa ngục. Sáu vị dạy thật rõ ràng thêm, muốn tạo công đức chắc chắn được thì đừng tin và làm gì hết, nhất là cầu xin đại lục người khác. Và chỉ cần làm các việc như sau: cứ ở gia đình làm ông bà, vợ chồng, con cháu với nhau mãi mãi. Khi nào pháp môn dạy tạo công đức của vị Phật cho con bố ra, tìm đến học công thức tạo công đức mang trở về Phật giới để có kim thân Phật, để thành Phật. Sáu vị cũng dạy thật rõ ràng về đạo Phật như sau: đạo Phật có sáu pháp môn tu. Nếu tánh Phật nam nữ nào mà muốn tu theo đạo Phật thì hãy tu cho thật đúng như sau: 1. Pháp môn tiểu thừa, tu để thành thánh A-la-hán. Tu cho thật đúng nguyện giáo lý của pháp môn tiểu thừa thì chứng được quả vị thánh A-la-hán, ngồi một chỗ bất động trong cái thành thanh tịnh. Tu theo pháp môn tiểu thừa mà không tu đúng theo pháp môn tiểu thừa, lợi dụng pháp môn tiểu thừa lừa người mê muội, lấy tiền của họ, bị nhân quả làm hoa báo. Tu theo pháp môn tiểu thừa, không tu đúng pháp môn tiểu thừa, lợi dụng pháp môn tiểu thừa bịa chuyện linh thiêng, lừa người mê muội, lấy tiền của họ, bị nhân quả xuống địa ngục. 2. Pháp môn trung thừa, tu để thành giảng sư đạo Phật, hành nghề giảng sư, sinh sống bằng nghề giảng sư này. Tu cho thật đúng nguyện giáo lý của pháp môn trung thừa thì thành là vị giảng sư có tài. Tu theo pháp môn trung thừa mà không tu đúng pháp môn trung thừa, lợi dụng pháp môn trung thừa lừa người mê muội, lấy tiền của những người này, bị nhân quả làm ba báo. Tu theo pháp môn Trung Thừa mà không tu đúng pháp môn Trung Thừa, lợi dụng pháp môn Trung Thừa bịa chuyện linh thiêng, lừa người mê muội, lấy tiền của những người này, bị nhân quả xuống địa ngục. 3. Pháp môn Đại Thừa, tu đã thành kỹ sư đạo Phật, hành nghề kỹ sư, sinh sống bằng nghề kỹ sư này. Tu cho thật đúng quyển giáo lý của pháp môn Đại Thừa thì thành vị kỹ sư đại tài. Tu theo pháp môn Đại Thừa mà không tu đúng theo pháp môn Đại Thừa, lợi dụng pháp môn Đại Thừa để lừa người mê muội, lấy tiền của những người mê muội này thì bị nhân quả làm hoa báo. Tu theo pháp môn Đại Thừa mà không tu đúng pháp môn Đại Thừa, lợi dụng pháp môn Đại Thừa bịa chuyện linh thiêng, lừa người mê muội để lấy tiền của những người này, bị nhân quả xuống địa ngục. 4. Pháp môn Mật Chú Tông, tu để thành thần y trị bệnh, hành nghề thầy thuốc, sinh sống bằng nghề thầy thuốc. Tu cho thật đúng quyển giáo lý của pháp môn Mật Chú Tông thì thành thần y danh tiếng. Tu theo pháp môn Mật Chú Tông mà không hành đúng pháp môn Mật Chú Tông, lợi dụng pháp môn Mật Chú Tông lừa người mê muội để lấy tiền của những người này thì bị nhân quả làm ma báo. Tu theo pháp môn Mật Chú Tông mà không hành đúng pháp môn Mật Chú Tông, lợi dụng pháp môn Mật Chú Tông bịa chuyện linh thiêng, lừa người mê muội để lấy tiền của họ, bị nhân quả xuống địa ngục. 5. Pháp môn Tịnh Độ Tông, tu để vãng sanh lên nước trời Cực Lạc sống. Tu cho thật đúng quyển giáo lý của pháp môn Tịnh Độ Tông thì thành tiên trên trời. Tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông mà không hành đúng pháp môn Tịnh Độ Tông, lợi dụng pháp môn Tịnh Độ Tông để lừa người mấy muội, lấy tiền của những người này thì bị nhân quả làm hoa báo. Tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông mà không hành đúng pháp môn Tịnh Độ Tông, lợi dụng pháp môn Tịnh Độ Tông bịa chuyện linh thiêng, lừa người mấy muội để lấy tiền của những người này, bị nhân quả xuống địa ngục. 6. Pháp môn Thiền Tông, không tu, chỉ thực hiện đúng quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam để trở về Phật giới thành Phật. Thực hiện không đúng quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam thì bị siêu nhân quả vào hầm lửa lớn thành con vi trùng. 6 vị thần thánh tiên dạy thật rõ ràng như vậy mà không thực hiện thì bị vị thần thực thi nhân quả ráng chịu, chớ các tánh thánh tánh tiên làm sao can thiệp cho được. Bác Nhân trả lời ý 2: trong người nào mà loài cô hồn dựa nhiều quá, vừa suy nghĩ là cô hồn xúi mình làm bậy ngay, các tánh thánh thiện và tánh tiên không xen vào được.